Tạo hóa chi môn, chương 86, Huyền Hoàng bổn nguyên, gocchuyenaudio.com. Ninh Thành không trả lời, hắn hoàn toàn đã không còn tâm tình trả lời. Hắn đã kiểm tra một chút thương thế của mình, giờ mới hiểu được kinh mạch của hắn đứt từng khúc, đan điền hoàn toàn rạn nứt. Loại thương thế đáng sợ này, không chỉ nói hắn, coi như là địa phương ở cao cấp châu đứng đầu nhất cũng vô pháp trị liệu. Lời nói đơn giản, hắn đã bị phế rồi. Đừng nói tu luyện, nghĩ tới coi như giữ được tính mạng cũng là hết sức khó khăn. Lúc cùng bàn tay khô quắt trong hố cắt đối kháng, hắn điên cuồng thiêu đốt máu huyết, đem hết toàn lực dẫn tự bạo vài món cấp thấp pháp khí, đúng là đem màu đen khô quắt bàn tay khổng lồ kia đánh vỡ. Nhưng đồng dạng, hắn cũng bị loại đáng sợ này nổ tung vừa vặn đánh trúng. Nếu mà không phải hắn mặc trên người này một món nội giáp, nói không chừng thân thể hắn đều đã bị biến dạng. Lúc trước vui vẻ vì tìm sống được trong cõi chết, trong thời gian ngắn liền biến mất sạch sẽ, từng trận đau đớn từ ngực truyền đến, hắn không nhịn được ho khan vài tiếng. Kỷ Lạc Phi tâm tư nhạy cảm, Ninh Thành nói một câu nói sau đó, liền trầm mặc xuống, ngay sau đó Ninh Thành không ngừng ho khan, nàng liền hiểu Ninh Thành thương thế khả năng không dễ lạc quan. Ngươi dự định đi chỗ nào? Kỷ Lạc Phi cẩn thận lại hỏi một câu. Ninh Thành trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, vốn ta muốn đi xem thử sao băng học viện, hiện tại ta nghĩ ta muốn. Ninh Thành muốn đem đồ đạc giao cho Kỳ Lạc Phi, để cho Kỳ Lạc Phi hỗ trợ đưa một cái. Vốn đồ đạc của Khấu Hoành, Ninh Thành nói là có cơ hội sẽ đưa. Thế nhưng hắn bởi vì nhờ Khấu Hoành địa đồ chiếm được quá nhiều cơ hội sống sót, nếu mà không giúp Khấu Hoành hoàn thành cái này nguyện vọng, hắn cảm thấy rất không nên. Hắn là từ đáy lòng cảm tạ Khấu Hoành cho hắn tuyến lộ đồ thoạt nhìn rất là đơn giản, trên thực tế cái này tuyến lộ đồ không biết là bao nhiêu xương trắng chồng lên cộng lại mới có. Loại này đại ân, hắn hẳn là đi báo. Thế nhưng hắn vừa nghĩ tới Kỳ Lạc Phi ở sao băng học viện bị người ép hôn, liền không muốn Kỳ Lạc Phi lại trở lại chỗ cũ đi. Người không cần lo lắng, Hóa Châu có rất nhiều chữa thương đan dược, hiện tại chúng ta còn có chút linh thạch, thương thế của ngươi có lẽ rất dễ được chữa cho tốt. Kỳ Lạc Phi an ủi Ninh Thành một câu, Ninh Thành mới vừa muốn nói chuyện cũng cảm giác được giữa tử phủ Huyền Hoàng Châu bỗng nhiên xoay tròn, từng đạo khí tức hắn không cách nào nhận rõ từ giữa Huyền Hoàng Châu tàn mát đi ra, những thứ này khí tức dùng chậm chạp nhất hình thức bắt đầu một lần nữa đắp nặn kinh mạch của hắn, đan điền hắn. Theo loại khí tức này dung nhập trong kinh mạch của hắn, Ninh Thành dĩ nhiên từ từ cảm giác được Huyền Hoàng Châu cũng dần dần cùng hắn hòa làm một thể. Cái loại này màu vàng nhạt khí tức theo tâm ý của hắn biến hóa, đã có ảnh hưởng. Đây là Huyền Hoàng bổn nguyên, không sai, đây tuyệt đối là Huyền Hoàng bổn nguyên trước đây hắn vẫn không có được. Ninh Thành ngạc nhiên thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên, hắn cho rằng Huyền Hoàng bổn nguyên, phải khi hắn tu vi rất cao thời điểm, mới có thể cảm thụ được đến, không nghĩ tới hắn mới ngưng chân tu vi cũng đã cảm nhận được Huyền Hoàng bổn nguyên. Sớm biết rằng kinh mạch toàn bộ gãy cùng đan điền vỡ ra, có thể điều động Huyền Hoàng bổn nguyên dung nhập, hắn nói không chừng sớm đã làm như vậy. Ở giữa Huyền Hoàng châu tu. gocchuyenaudio.com, luyện tốc độ là gấp mấy lần bên ngoài, trước hắn sở dĩ vẫn không dám lại tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, chính là sợ Huyền Hoàng Châu khí tức bộc lộ ra. Ngay cả lần này đến Hóa Châu, hắn cũng có chút bận tâm, sợ một phần cực cao cao thủ có thể xem thấu trong cơ thể hắn có Huyền Hoàng Châu. Hiện tại Huyền Hoàng bổn nguyên được kích phát đến, cải tạo chữa trị kinh mạch của hắn, chờ kinh mạch hoàn toàn bị cải tạo sau đó, hắn khẳng định Huyền Hoàng Châu cũng đem cùng hắn hòa làm một thể, lại sẽ không bị người khác cảm thấy được nữa. Ninh Thành vui vẻ chỉ là rằng con nửa nén hương thời gian, liền lần nữa lo lắng. Dựa theo tốc độ Huyền Hoàng bổn nguyên ở trong cơ thể hắn cải tạo kinh mạch cùng chữa trị đan điền, chờ kinh mạch của hắn cùng đan điền toàn bộ được cải tạo cùng chữa trị hoàn tất sau đó, chỉ cần phải hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng hắn không hề có khí lực, nếu mà đang giữa bế quan, thì không sao, thế nhưng tại đây đại sa mạc bên trong, hắn phải làm gì? Thực lực của Kỳ Lạc Phi tuyệt đối không cách nào bảo đảm hai người bọn họ an toàn, hiện tại hắn hẳn là ở trong sa mạc tìm một chỗ bế quan tu luyện, hay là tiếp tục chạy đi? Ninh Thành rất nhanh thì từ bỏ ý nghĩ ở trong sa mạc lựa chọn động phủ, ở trong sa mạc tìm kiếm động phủ còn không bằng tiếp tục chạy đi. Ở lạc lôi sa mạc loại địa phương này bế quan mấy tháng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nơi này căn bản cũng không có địa phương nào an toàn. Vô luận dừng hay là đi, đều là giống nhau nguy hiểm. Còn không bằng gia tốc chạy đi, nói không chừng 2 tháng trôi qua, bọn họ đã ra khỏi sa mạc. Thấy Ninh Thành không trả lời, Kỷ Lạc Phi dường như có thể cảm nhận được tâm tình Ninh Thành, trong lòng âm thầm quyết định vô luận như thế nào dạng, cũng phải giúp Ninh Thành chữa thương cho tốt. Ngươi chờ một chút, ngay thời điểm Kỷ Lạc Phi muốn đứng dậy tiếp tục đi tới, Ninh Thành đem phương hướng bản thân biết nói một lần, để cho Kỷ Lạc Phi dựa theo đường đi hắn nói tiếp tục chạy đi. Kỷ Lạc Phi cõng Ninh Thành một khắc không ngừng chạy thẳng, Ninh Thành ở trên lưng Kỷ Lạc Phi mặc cho Huyền Hoàng Bổn Nguyên không ngừng một lần nữa cải tạo kinh mạch của mình cùng chữa trị đan điền. Tiếc nuối là loại này quá trình hắn căn bản là vô lực nhúng tay, bằng không hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho loại quá trình chữa trị này trở nên càng mau một chút. Dọc theo đường đi Kỷ Lạc Phi ngoại trừ tránh thoát đơn giản một vài sa mạc vòng xoáy còn có né qua vài đầu cấp thấp sa mạc yêu thú, hai người dĩ nhiên không có gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào. Hai tháng trôi qua khi Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi nghe được một trận mơ hồ truyền tới tiếng ca hát lại thấy trước mắt mưa lất phất tán đi, hai người đều biết lạc lôi sa mạc đã lưu tại phía sau, bọn họ đã đi ra lạc lôi sa mạc. Đến Hóa Châu rồi, Kỷ Lạc Phi nhìn phía xa mông lung dãy núi, vốn bàng hoàng đã biến mất. Hôm nay Ninh Thành trọng thương, nàng nhất định phải chiếu cố Ninh Thành cho nên căn bản cũng không cần nói tách ra. Ninh Thành ho khan vài tiếng, Kỷ Lạc Phi vội vàng vỗ vỗ sau lưng Ninh Thành, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó ta đi giúp ngươi tìm kiếm dược liệu chữa thương. Ninh Thành liền vội vàng nói, Lạc Phi không cần giúp ta tìm kiếm thuốc chữa thương thế của mình tự ta biết, kỳ thực ta đã bắt đầu chữa thương, tối đa còn có nửa tháng, thương thế của ta nhất định sẽ khôi. Gocchuyenaudio.com Phục Kỷ Lạc Phi nhưng không có tin tưởng lời của Ninh Thành, hai tháng qua, Ninh Thành vẫn ho khan, hơn nữa chân nguyên cũng chưa từng khôi phục qua, nàng há có thể tin tưởng Ninh Thành tự mình có thể chữa thương. Lúc này xa xa tiếng hát đã gần đến, là một chiếc xe thú đi tới. Hát chính là người phu xe kia, xe thú Sa Phu đem xe chạy tới bên người Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi chủ động ngừng lại, hai vị muốn cưỡi xe thú đi Sa Pha Trấn. Xe của ta vừa lúc quay về Sa Pha Trấn, nếu như đi, liền thuận tiện cho bọn ngươi quá giang một đoạn đường. Kỷ Lạc Phi mới vừa muốn cự tuyệt, nàng cõng Ninh Thành bước đi cũng không chậm, Ninh Thành lại giữ nàng lại, chúng ta ngồi xe thú đi trước Sa Pha Trấn, ngươi cũng được nghỉ ngơi một chút. Đối với lời của Ninh Thành, Kỷ Lạc Phi chưa bao giờ phản bác, lập tức đối với phu xe kia nói, đã như vậy, chúng ta nhờ ngồi xe thú của ngươi đi Sa Pha Trấn. Phu xe kia vội vàng xuống xe mở ra cánh cửa buồng sau xe nói, hai vị mời đến. Ninh Thành thấy bên trong buồng xe đã có một gã cô gái trẻ tuổi cũng là có chút kỳ quái, phu xe kia dường như biết Ninh Thành kỳ quái, nhanh chóng nói, xe của ta phải đi lạc lôi sa mạc vùng ven mũi thôn trạm dịch cho nên lúc trở lại rất ít người. Ninh Thành hiểu rõ ra, thì ra đây là quay đầu xe. Thật giống như trước đây xe khách như nhau, có một chuyến là trống không? Sa phu thấy Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi ngồi xong sau đó, nhanh chóng đóng cửa xe, lần thứ hai vội vàng cho xe thú cấp tốc rời đi. Giống nhau đối với người sa mạc vùng ven này, hắn cho tới bây giờ cũng không nói giá tiền. Những người này lúc xuống xe cho giá cũng sẽ không thấp. Nếu mà hắn nói giá tiền, chẳng những làm cho ấn tượng không tốt trái lại khả năng đạt được ít khách hơn. Hắn trường kỳ ở vùng này kéo xe, đã sớm biết cái quy luật này. Thời điểm tốt quay về thời điểm chỉ cần chờ một người, lấy được kim tệ chỉ biết thời điểm gần đây còn nhiều hơn kéo người đầy cả xe. Bên trong buồng xe đang ngồi cô gái trẻ tuổi mặc một bộ hắc sắc bó sát người phục mang trên mặt một tầng thật mỏng mạng che mặt. Ninh Thành nhìn thoáng qua tụ khí 9 tầng tu vi. Coi như là nàng ngồi cũng có thể nhìn ra nữ tử này vóc người tốt y phục đem nàng đường cong vẽ bề ngoài cực kỳ phân minh cộng thêm da cũng tốt đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Chỉ là nàng nhìn thấy Ninh Thành còn cần Kỷ Lạc Phi đỡ lên thùng xe thậm chí ho khan vài tiếng trong mắt rất là xem thường. Khi ánh mắt của nàng quét Kỷ Lạc Phi giúp Ninh Thành cầm trường thương thì cái loại này xem thường càng sâu. Trường thương tuy rằng dùng bao bọc lại một chút thế nhưng lộ ra tàn phá cái bá thương, nàng vẫn như cũ nhìn thấy. Kỷ Lạc Phi cho tới bây giờ đều không phải là người thích nhiều chuyện, hơn nữa coi như là muốn nói cũng là nói chuyện với Ninh Thành. Này bên trong buồng xe có thêm một cái cô gái áo đen, nàng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không làm gì thêm. Ninh Thành đương nhiên, cũng sẽ không đi quan tâm một nữ nhân lạ. Tuy rằng ba người cùng xe, lại vô cùng an tĩnh, ngoại trừ Sa Phu thỉnh thoảng truyền tới tiếng hát cùng tiếng chân độc giác thạch khiếu thú ra, không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Dựa theo lệ cũ, hôm nay là cuối tuần hẳn là có chương thứ ba tương đối trễ. 12 giờ đêm nhá, cách chương.